Hồi 27. Chào Bảo Điện Đại Hùng, Tây Thiên. Bái hội Thích Ca, Mâu Ni Phật. Phật sống Tế Công. Giáng ngày 29 tháng 6 năm Canh Thân, 1980. Thơ. Phật Pháp Tây Lai Nhất Tự Vô. Toàn bằng tâm ý dụng công phu. Nhãn tàn chính pháp, niêm hoa tiếu. Khổ hải từ hàng, hóa tục ngu. Dịch. Phật Pháp tới đây một chữ vô. Thảy nhờ quyết chí, gắn công phu. Cầm hoa cười mỉm, truyền chân pháp. Điển khổ thuyền từ, độ kẻ ngu. Tế Phật. Phật Pháp từ phương Tây tới hóa độ rất nhiều chúng sinh mê muội. Nhờ đó mà tính tình người Trung Hoa trở nên thuần phát. Ý nghĩa Phật Pháp khuyên đời đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa không tính trước mà đạt thành. Truyền thống này đã tiếp thu tôn giáo ngoại lai, rồi dung hợp phát huy rộng lớn. Nhờ vậy, vùng đất đó đã có lúc trở thành trung tâm tinh thần tín ngưỡng thế giới. Ngày nay, người tu theo Phật giáo rất nhiều, phổ biến đạo từ bi thật là rộng rãi để giúp đỡ làm lợi cho người. Đối với thế đạo nhân tâm ơn ích quá nhiều. Xuất thân từ trong hàng thánh tăng, nơi cửa Phật, tôi cũng từng là tăng sĩ, là hán hóa thân, rồi bỏ nhà nhỏ của tôi. Đi tới từng nhà chúng sinh để thực hành duyên hóa độ, nên mới gọi là vì chúng sinh mà xuất gia. Có một số người xuất gia, trong lại ẩn náu nơi chùa miếu, chẳng gặp chúng sinh. Là từ nhà lớn, tức xã hội, trở về nhà nhỏ là chùa miếu. Tự giam hãm mình, kể như là kẻ cô đơn, chẳng thể thành Phật muôn nhà. Thật đáng tiếc thay. Lão Tăng bữa nay sẽ hướng dẫn Dương Sinh tới cõi trời Tây Phương, bái hội Đức Thế Tôn, cùng kính cẩn nghe Ngài thuyết pháp. Dương Sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Bảo Điện Đại Hùng đã hiện ra trước mắt. Chúng ta mau tới trước lạy chào ra mắt Đức Thế Tôn. Dương Sinh. Điện Đại Hùng coi thật là hùng vĩ, giống như một ngôi chùa vĩ đại ở tại thế gian. Có rất nhiều tăng ni mặc áo cà sa, đi đi lại lại, trong đó còn có các sa di nhỏ. Cảnh này quả là một bức tranh tuyệt vời, tất cả các vị đó đều hướng về chúng tôi hành lễ. Tế Phật. Đây là nước Phật trời Tây, hoàn toàn thanh tịnh, không vương một hạt bụi. Dương Sinh. Đá quý, ngọc lưu ly, đầy đức lung linh tỏa chiếu. Khí hậu êm đềm, hương vị đạo màu thơm ngát. Đức Thế Tôn ngồi chính giữa, tướng pháp trang nghiêm, toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Hai bên còn có hai vị hộ pháp, vệ đà, khí thế phương phi, khiến người ta có cảm giác thần thánh đang hiện diện. Không dám xâm phạm tới. Đệ tử khấu đầu lạy mừng Đức Thế Tôn. Bữa nay đệ tử theo thầy tới thăm điện Tam Bảo, trong lòng vô cùng sung sướng, xin xin Đức Thế Tôn khai mở Phật Pháp. Thế Tôn. Dương Sinh hãy đứng dậy. Phật Pháp truyền qua Đông Phương, hóa độ rộng lớn. Trải qua bao thời đại không suy đồi. Mạng huệ tồn tại mãi mãi, là nhờ công Phật giáo đồ, tạ thân bảo vệ chính pháp. Tôi rất cảm động. Nay gặp thời mạt pháp, các tôn giáo đều phát triển mạnh. Riêng Phật giáo truyền bá khắp thế giới. Các học giả quy y cửa Phật, tu học ngày một đông. Đủ biết Phật Pháp giúp ích cho chúng sinh, thật quả là nhiều. Phàm quy y cửa Phật, phải giữ gìn giới luật, suốt đời không chán, tu tới minh tâm, kiến tánh, đều được chứng đắc quả vị. Dường sinh là sứ giả cửa thánh giáng cơ, đối với Phật Pháp cũng chí thành tu học, quả là bậc trí thức có thiện tâm. Thánh hiền đường, phổ truyền chân lý thánh hiền, rất phù hợp với Phật giáo. Bởi lẽ, chớ làm các việc ác, hãy làm các việc thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có thể nói, đó là chính pháp ở trong thời mạt pháp. Như Lai xuất hiện nơi cửa thánh để hóa độ chúng sinh, mở phương tiện pháp môn, tu công đức vô lượng, mọi người nên học lấy. Dương sinh, Đức Thế Tôn dạy rất đúng, cứ theo như đệ tử được biết, tín đồ cửa Phật dưới trần phỉ báng cửa thánh rất nhiều, coi việc giáng cơ bút là ngoại đạo, là tà giáo, khiến nhiều người đau lòng, không rõ Đức Thế Tôn nghĩ thế nào. Thế Tôn, Phật giáo nhân gặp vì mạt pháp, đệ tử rời Phật quá xa, chúng sinh thời nay tuy có thiện căn nhưng thiếu tuệ căn, học Phật tu đạo đã đọc ít kinh, lại không chịu tham khảo nghiên cứu rộng rãi, chỉ học có Phật. Còn ngoài ra, kinh điển của các tôn giáo khác chẳng hề dòm ngó tới, hay giải thích theo lối chủ quan, nên tạo thành thiên kiến, không coi các tôn giáo khác là tôn giáo bạn. Rồi miệng chửi, bút chê, đạo khác, là ngoại đạo, là tà thuyết. Miệng Phật phun máu, giao đồ tệ sát sinh, tôi thật đau lòng. Phật có 48.000 pháp môn, thánh hiền đường thờ phượng tiên Phật, thánh hiền cổ đại rất ứng hợp với tâm Phật, thanh tâm thụ giới, tĩnh niệm kinh chú, thành tâm cầu khẩn thánh linh thượng giới giáng phàm. Mây thơm liền tới, các Phật cùng Bồ Tát thanh tịnh đều cảm ứng lòng thành, giảng lâm thuyết pháp dạy đạo, có duyên khai mở, hướng dẫn để quảng độ bến mê. Nếu như các thiện nam tín nữ phụng hành ngũ giới, ra sức hành thiện, một lòng niệm Phật, ắt Phật tới ứng. Rất Phật hộ trì cơ bút viết nên, diệu bút sinh hoa thuyết pháp độ chúng, thật là hợp lý, dễ thực hành. Mong Phật tử chớ coi khinh Phật khác, mà tự hủy diệt tuệ căn. Tuệ phì, mắt tuệ của chúng sinh đã bị che mờ. Họ chỉ đọc kinh giấy, tai chỉ nghe người nói, mới thốt ra lời phỉ báng. Ánh đạo tỏa người, bút thiên xúc động liền viết nên lời. Nếu như tôi được thấy, chắc hẳn là cũng sẽ hữu cảm giai thông, tức là có cảm thì điều thông. Niệm Phật, Phật tới. Còn nếu như không tin Phật mà lại sớm hôm tụng kinh niệm chú, thì chẳng hóa ra là tà ma ngoại đạo ư? Dương sinh, Đức Thế Tôn quả xứng đáng là bậc được thế gian tôn thờ, pháp ngài thuyết khiến người đời quý trọng. Thế gian sùng kính lẽ công bằng, các tôn giáo đều chỉ cần không phản bội phong tục ngay lành, có ích lợi cho thế đạo nhân tâm, đều là chính giáo. Phật được đời tôn sùng vì đã đem từ bi bình đẳng ra dạy chúng sinh, coi tất cả chúng sinh như một. Bốn loài chúng sinh, sáu ngã luân hồi, đều là ba đời quyến thuộc, đều cùng tính Phật, cũng là thân Phật. Nếu như khinh thị đồng bào nhân loại, tiếng gọi là học Phật, trong phản Phật, không rõ cao kiến của Đức Thế Tôn ra sao? Thế Tôn: Phật Pháp bao dung tất cả, cho nên mới nói, Phật Pháp vô biên. Ngoại cháo như áo cà sa bên ngoài, kẻ tu hành phải mặc để hộ Phật thân, há lại phất nó, hủy nó. Chúng sinh trên đất rộng, mỗi cá nhân đều mang một thiên chức riêng. Tôn kính Phật, sống đời sống Phật, há lại còn nuôi tính chà đạp, giày xéo hay sao? Phàm những kẻ bài xích tôn giáo, đã phá người khác, đều do tại tâm riêng rẽ, tâm ghen ghét, tâm sân si chưa diệt, miệng Phật phun thuốc lửa, giết hại biết bao người, có các chi đồ tể. Hoa tươi trái ngọt dân cúng Phật, hẳn là cũng do chúng sinh ngoại đạo, khổ cực trồng trọt, do bàn tay của chúng sinh ngoại đạo vung xới. Phật có chối bỏ không? Hay là Phật cảm động phát khởi lòng từ bi? Ăn mặc trú ngụ, di chuyển các phương tiện đó của các tăng ni nơi cửa Phật. Ai người cung ứng? Ai người chế tạo? Mong tăng ni nơi cửa Phật mau vứt bỏ giao đồ tể, chớ sát hại bạn lành ân đức, để khỏi bị đày đọa vô thời hạn, khổ báo vô cùng tận. Dương sinh: Công đức của Đức Thế Tôn vô lượng, Như Lai đại công bằng, tâm hồn vô biên, độ được mọi chúng sinh, thuyết pháp không thiên lợi, chỉ nhằm giúp tâm chúng sinh khai mở, để tự xin đảnh lễ Ngài. Thế Tôn: Tôi có chính pháp nhãn tạng lưu truyền thiên hạ, mãi mãi như kim cương, không thể hủy diệt. Ai giác ngộ được thì đều thành Phật. Dương sinh: Thưa, có phải đó là pháp niết bàn diệu tâm chăng? Thế Tôn: Phải. Thật tướng vô tướng, thấy liền ngay trước mắt. Dương sinh: Tức là nhìn thấy Phật ngay trước mặt, ngược nhìn phía sau chẳng thấy. Thế Tôn: Sinh ở đất Phật này, khắp nơi đều là Phật. Rời khỏi đất Phật này, thấy mình là Phật. Nếu như chẳng thấy, lấy gương mà soi, hẳn là sẽ thấy. Xác nhận chính mình với Phật là một, hình tâm tướng phản ảnh, không lìa xa tâm, ắt tự nhiên thành Phật. Dương sinh: Phải phải, đệ tử thấy trước trán Đức Phật Đà có một hạt màu đỏ là tại sao? Thế Tôn: Sinh ra là có, chết đi chẳng mất. Một mình tới lui, không mở không nhắm, đó là mắt Phật. Dùng mắt đó nhìn sự vật sẽ không thiên lệch, nhìn mình sẽ trung chính, không nghiêng trái phải, chỉ một không hai, ngọn đèn sáng trên núi Linh Sơn, nhờ đó mà minh tâm kiến tánh, vào thẳng đất Như Lai, cho nên nói, chính pháp nhãn tạng, siêu diệu chẳng thể diễn tả bằng lời. Tế Phật: Mắt đó có thể nhìn thấu suốt tam thiên đại thiên thế giới, lớn thì như núi Tu Di, nhỏ thì bằng hạt cát. Cho nên nói, tỏa thì ngợp cả vũ trụ, thâu thì lui vào ẩn nơi u mật. Dương sinh: Thưa, các tăng ni đại đức xuất gia trên đỉnh đầu đều có ghi dấu giới luật là nghĩa tại sao?
Thế Tôn,
vết sẹo đốt có mùi hương, làm nổi bật tính Phật. Những tăng ni trên đầu có dấu nhang đốt, ý là trên đỉnh sọ đã nở hoa. Đầu đó đúng là đầu Phật, điển phải tròn đầy mới có thể kết thành trái ba la mật. Kẻ thụ giới nếu như phản bội chính đạo, ác dấu ghi giới luật chẳng thể sinh thành mạ bồ đề, vô hình trung mọc thành rễ tội ác, đầu biến thành đầu quỷ. Do đó, Phật quốc Tây Phương khó có thể tới gần nổi.
Dương Sinh, thì ra nguyên lai là như vậy. Phật nháy mắt, nói một lời, làm một chữ, đều là pháp Phật, chẳng thể nghĩ suy. Kính hỏi Đức Thế Tôn, như nay có người tu học đạo Phật, thì họ phải làm như thế nào mới có thể thành đạo?
Thế Tôn, muốn làm một đệ tử chính đáng nơi cửa Phật, tất nhiên, phương pháp tu trì phải tuân theo như dưới đây.
1. Tính. Tin Phật là thật, tin mình không giả, tin người không khác lạ. Ba điều tin hợp làm một lẽ tướng, kẻ tin được cứu, kẻ tin thành Phật. 2. Giải. Giải ngộ Phật Pháp, chớ đuôi mù vì chữ nghĩa. Muốn giải kinh, trước phải giải tâm. Nếu như chỉ giải văn chương chữ nghĩa trong kinh, mà chẳng giải gốc tâm, khác nào đem thân quý báu nhốt vào nhà ngục. Đã là tù nhân, làm sao giải thoát thành Phật? Có giải trừ được ba cái độc là tham, sân, si, thì thân tâm mới tỉnh và vào được Đức Phật. 3. Hành. Hiểu rành được, tính, giải, nhưng nếu chẳng hành, cũng kể như không. Tu đạo quý ở sự thực hành, cho nên mới nói, tu, hành. Hành giả cần phải có phong thái mô phạm thanh cao, vì hành giả mà đi một mình, thì đạo mà hành giả tu, đó chỉ là đạo nhỏ. Đạo có nhiều kẻ đồng hành, cùng tu, mới là đạo lớn. Cho nên, hành giả đi một mình là để hóa độ chúng sinh đồng hành. Có như vậy mới hợp tôn chỉ của đạo từ bi là không làm anh hùng hảo hán cá nhân. 4. Chứng. Phật có 84.000 pháp môn. Phàm thành tâm kiên trì tu luyện đều có thể thành đạo. Bất kỳ ai có tu là có nghiệm. Thiền tăng cư sĩ thật tu là thật chứng. Các tôn giáo, các pháp khác cũng vậy, họ có tu, họ đều có chứng. Chớ có sinh tâm phân biệt, sân hận, tị báng, để rồi tự thiêu hủy, chôn vùi mất tự tính công đức, tiêu diệt mất tuệ căn, khác nào cây đập, người đi, lá rơi, quả rụng. Chỉ vì muốn hại người mà bị người hại. Cho nên nói, lấy lửa đốt trời, thành tự đốt mình. Phải nhớ kỹ điều đó. 4 điều kể trên đã đủ là căn bản để bước vào con đường tu đạo. Chỉ cần thanh tịnh thêm 3 nghiệp, là giác ngộ được 3 kiếp nhân quả luân hồi. 1. Thân nghiệp. Không đi nẻo tà, không nhiễm thối ác, không nỡ hại sự sống, tức là không giết chóc, không trộm cướp, không gian dâm, ác thân nghiệp thanh tịnh. 2. Khẩu nghiệp. Không nói lời sằng bậy, gian dối, điêu hoa, vu oan giá họa, ác khẩu nghiệp thanh tịnh. 3. Ý nghiệp. Không tham sân si, ác ý nghiệp thanh tịnh. Thanh tịnh được 3 nghiệp rồi, lại còn phải chăm chỉ hành pháp lục độ. 1. Bố thí. Thấy bất cứ chúng sinh nào đau khổ,
mình đều phải có lòng từ bi tinh thần cứu giúp. Người bị chìm đắm, coi như là mình bị chìm đắm. Người bị đói khát, coi như là mình bị đói khát. Phải bố thí để cho kẻ khổ bớt khổ, kẻ mê hết mê. Bố thí chia làm ba loại như sau. A. Bố thí tiền tài. Dùng tiền bạc đồ vật giúp đỡ kẻ nghèo khổ để đời sống của họ khá hơn. Ấn tống kinh sách, dạy điều thiện để khuyến hóa độ nhân, để cải thiện tâm tính chúng sinh. B. Bố thí dũng. Đối với những kẻ thống khổ, phải mềm mỏng thương yêu, an ủi họ. Thấy người nguy khốn, ra tay cứu giúp, để tâm nạn nhân được bình an, chớ khiến họ hoảng kinh thêm. Còn đối với chùa chiền, Phật đường, ra sức quét dọn tu bổ. Đối với những kẻ phỉ báng chính pháp, nên sử dụng dũng khí, phát huy chân lý để cảm hóa họ. C. Bố thí pháp. Dùng các điều mình đã học, đã giác ngộ được về chân lý Phật pháp, thuyết giảng cho mọi người cùng biết, để họ cũng được hưởng mưa pháp thấm nhuần, chuyển mê thành ngộ, học tu thành đạo. 2. Trì giới. Giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới có thể hiển lộ được pháp tướng đoan trang. Có trì giới thì thân, khẩu, ý mới thanh tịnh, không phạm ác nghiệp. Phải giữ năm giới là không sát sinh, không trộm đạo, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngoài ra, tà hoa, ca múa, hút ma túy, khiến thần mê, mắt loạn, đều bị cấm, chỉ để giữ thân tâm thanh tịnh. 3. Nhẫn nhục. Con đường tu đạo trở ngại ắt nhiều, gặp sự chửi bới gây gỗ, không oán không giận, dùng nhẫn hóa nộ, ắt tâm tự an. Ngoài nhẫn đói lạnh, trong nhẫn thất tình lục dục. Có như vậy, đạo chí mới vững bền, chẳng sợ nguy khốn, việc học đạo độ người mới có thể thành nổi. 4. Tinh tiến. Biển Phật vô biên, núi đạo cao vời, học không ngừng, không nghỉ. Nghiên cứu chân lý không một phút rời. Nếu như sai lầm, được người chỉ dẫn, phải sửa đổi ngay. Gặp cơ hội giúp ích cho chúng sinh, phải cố sức làm ngay. Không được chối từ, chăm chỉ không được lười biếng, ắt tới được bờ bên kia. 5. Thiền định. Muốn tu luyện thành Phật, cần phải tĩnh tâm, để khỏi rối loạn, phải phổ độ chúng sinh, tinh thần, cần phải được huấn luyện thật đặc biệt, thì khi thiền định, tư tưởng đen tối, mới có thể phát sinh trí huệ, gặp khi động loạn, mới có định lực. 6. Trí tuệ. Tâm tính kẻ tu hành đều có trí huệ cao, thiên kinh vạn quyển, kiến thức sâu rộng, từng trải việc đời, có thể biện luận thông suốt, biết hết mọi điều hóa độ chúng sinh, không những tự nhiên dễ dàng, bản thân kẻ tu đạo lại có thể tránh khỏi đọa lạc, vào vòng ma chướng. Dương sinh. Những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy về Phật Pháp, quả là kim chỉ nam cho những kẻ tu hành. Đệ tử được ban ân quá nhiều, cúi đầu lạy tạ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, người đời nếu như biết tôn trọng và thi hành các pháp tu tôi vừa trình bày, chắc hẳn sẽ thành đạo. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, bữa nay xin ngừng tại đây. Bái từ Đức Thế Tôn. Thế Tôn, lành thay, ước mong Phật Pháp phổ truyền rộng rãi khắp thế giới, để chúng sinh cùng được hưởng mưa Pháp, khỏi đau khổ, được yên vui.
Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Đọc đến đây mới thấy rõ rằng, cái pháp soi hồn của chúng ta ngay trung tâm chân mày. Rồi đây các bạn thấy, cái điểm đó nó xuất phát ra rồi mới thấy rằng, cái huệ nhãn ở đâu? Đệ tam nhãn nằm ở đâu? Còn mắt lúc nào nhắm mắt cũng thấy ánh sáng, mở mắt vẫn thấy ánh sáng. Đó là do công phu của các bạn mà thôi.
Lời giảng chung. Chúng ta đọc đến đây, so sánh cái pháp mà các bạn đang hành hiện tại, cũng như những lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy là con đường chánh tâm, phải có một cái pháp để thanh lọc. Cái pháp mà các bạn đang hành đây là khứ trược lưu thanh và mở đệ tam nhãn. Thì tự nhiên, chúng ta tu tới đó, nó sẽ khai mở và sáng suốt. Còn sự hành chuyển, làm pháp luân thường chuyển, là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ, giải tỏa phần trược ô trong nội tâm, nội tạng của chúng ta, thì tự nhiên, cái luật quân bình, nó trở về với chính mình. Thì nghi lễ đối đãi với bên ngoài, chúng ta dư thừa sự sáng suốt để làm điều đó trong thực hành. Cho nên, những người tu về vô vi mà thiếu thực hành thì tâm tánh cũng như người phàm mà thôi, không có cải thiện được. Mà thực hành đúng ba pháp thì tự nhiên, từ từ, nó sẽ cải thiện tâm tánh. Và pháp tướng sẽ khai mở. Lúc đó, chúng ta xem kinh, đâu có kỳ thị cuốn kinh nào. Cuốn kinh nào cũng là đưa chân lý cho người tự thức và tự đi. Bất cứ tôn giáo nào ở trên thế gian, ở đâu cũng đều là giúp cho mọi người tự thức và tự tu tự tiến, tới con đường giải thoát. Cho nên, chúng ta so sánh, từ trên trời cũng giáo huấn bấy nhiêu, mà thế gian truyền pháp cũng nói bấy nhiêu, mà tại sao người không thành đạo? Vì người không thực hành. Tại sao lại không thực hành? Vì tham lam mới trở nên gì? Yếu hèn, thiếu dũng, và nói, chù cha, tôi tu thiền không được. Tôi vô soi hồn, nó nhớ lung tung, thiền không được, tại vì hành động hàng ngày chính mình, thâu thập tham lam, tu mà tham lam, tu một pháp rồi mà chưa giữ, rồi xin một pháp khác. Ai tới nói cái pháp đốn ngộ, pháp hay hơn, tình cái liền, tình cái nữa, rồi cái pháp đó chạy qua cái pháp khác nữa, rồi cũng xin cái pháp nữa. Cũng như người xài bùa, xài 100 lá bùa, không có hiệu lực, mà thực hành một pháp, mà cương quyết rồi, thì đạt thành, không có gì hết. Cho nên, nhiều người cũng tu vô vi, mà bị nhầm lẫn, sửa pháp, mượn pháp khác, bỏ mình bơ vơ, đau khổ. Ăn không được, ngủ không được, ai làm? Chính mình đã gieo cái khổ cho mình, hành động mình không tốt, tham lam. Ở đời thì tham lam và tu đạo cũng tham nữa, trước động vào tâm mà không có chịu giải tỏa. Cho nên cái đại nạn nó sẽ tới, mà khi đại nạn tới là khổ vô cùng. Trong lúc chết, không phân biệt được, vì quá bận rộn. Thời gian thì ít, mà đường đi thì không thấy rõ. Thì cũng như người mù, đi giữa đường cái, bị xe đụng vậy mà thôi.
Cho nên, tôi khuyên tất cả những người tu vô vi, biết cái pháp này thì cứ trượt lưu thanh là cứu cánh rõ ràng. Đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để cải hóa tất cả những sự ô trượt trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi quy nhất lên trên đỉnh đầu. Lúc đó, điển nó mới tròn, thì xem kinh nó mới rõ chân lý. Đức Thích Ca cũng nói rõ, mà làm sao điển tròn, phải hành nó mới tròn, phải hướng thượng nó mới giải được. Tôi nói trời là nhẹ, đất là nặng, mà cứ đâm đầu xuống, lệ thuộc bởi tứ quan, thì càng ngày càng nặng. Không có khai triển được. Khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rõ, cái này nó hữu ích chỗ nào, và những sự sai lầm của tôi là ở đâu, do đâu ra. Từ cái thanh nhẹ, từ cái ý muốn của tôi, mà nó tạo động. Tôi không muốn người ta không có xâm chiếm được, mà tôi muốn là người ta xâm chiếm được. Cái ý của tôi phải vững vàng. Khi tôi tu một pháp rồi, tôi nhận định đường đi như vậy là tôi cứ đi mãi. Vì sao? Bữa nay thấy sáng, mai thấy tối rồi chán. Từ sáng đi tới tối, mà cái tối đó là xây dựng cái dũng chí cho mình, để coi thử mình có trì chí đi không. Có bằng lòng đi không? Có dũng chí hành không? Nói, hôm qua hôm kia, tôi tu thấy sáng rồi, bữa nay thấy tối. Chù cha, chắc tôi làm bậy, tôi không chịu hành. Nhưng mà người ta gửi mình vô chỗ đó để mình học cái dũng. Từ cái tối trở lại cái sáng, rồi mình mới chắc chắn là cái đường sáng là không bao giờ tiêu tan nữa, thì mình mới vững. Cho nên trên đường đi, nó phải như vậy. Cuộc đời phải có thăng trầm, có lên xuống. Buôn bán cũng vậy, lúc khá, lúc lời, lúc lỗ. Mà để thử thách cái tâm con người mà thôi. Rồi tới học văn chương cũng vậy, lúc thi đậu, lúc thi rớt, mà tâm ta là cái chánh. Nếu con người không giữ cái tâm, mà làm sao đi suốt được một kiếp người được? Chỉ có tạo động không, không có phát triển. Cố gắng trong thực hành mới thấy rõ. Cho nên các bạn đã bắt được cái pháp rồi. Các bạn không có sợ một cái gì hết, và không cần xin ai bổ túc cho các bạn. Chính bạn là người tìm ra chân lý và tìm ra đường đi, và sử dụng cái nguyên khí của trời đất. Cái lò lửa lớn của ông trời đã ban ra cho các bạn sử dụng bất cứ lúc nào. Không nên đi sai lệch và không nên nghe những người nào mà hướng dẫn. Thần thánh tiên Phật nói tùm lum, rốt cuộc là hại cái khối óc thần kinh của mình mà thôi. Còn mình giữ cái phần sáng suốt và vận hành sự sáng suốt đi tới tột cùng là đạo đó. Vô cửa đạo rõ ràng mà không chịu hành, các bạn đã khổ bao nhiêu kiếp, nhưng mà ngày nay mới ngộ được cái pháp mà đi nửa chừng rồi, trong cái tâm thay đổi tán loạn. Hướng về đời, hướng về thiên cơ, không hướng về nội thất, không hướng về thực chất, rồi ai là người hành hạ mình? Chính mình là người hành hạ mình. Chính mình đã làm cái khối óc thần kinh mình càng ngày càng suy yếu đi, đến chỗ tự diệt và không có phát triển được. Một giai đoạn nãy giờ các bạn đã nghe được một vị Phật thuyết pháp, chỉ đường vạch lối để cho các bạn trở về thanh tịnh. Nhưng mà ngày hôm nay, cộng với pháp là đi nhanh hơn, nó sẽ giúp các bạn cố gắng hành, thì tư tưởng đó, từ khi các bạn chống đối cái pháp này, mà tới ngày hôm nay các bạn hết chống đối rồi, các bạn thấy tâm thần các bạn an nhiên tự tại,
và thực hành rồi, các bạn thấy. Cho nên, cái pháp vô vi không sợ người ta chống đối, luôn luôn sử dụng tình thương. Người ta đi trước, phải dìu dắt người đi sau. Đó là trách nhiệm chung, thì càng ngày, cái sự trao đổi nó càng đông đúc, và giúp đỡ cho mọi người được tiến hóa nhanh hơn.